Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập số 63. Hôm nay là một ngày khá là thú vị với Trí. Tại vì ngày hôm qua Trí đá banh. Và đã một năm rưỡi hơn rồi Trí mới đá lại một trận banh. Và chạy xong thì tối mệt bở hơi tay. Rồi người nó hơi rêm, ngủ không có được tốt lắm. Thành ra sáng nay dậy cái người nó bết bát luôn. Và cái vui là người nó đau nhưng mà cảm giác là mình vừa làm lại một cái thứ mà mình từng rất yêu thích. Trí cũng lạ tại vì ngày xưa kiểu lớn lên là không bao giờ mà mình sống thiếu trái banh được. Nhưng mà vì lý do gì đó mà một năm rưỡi không đá. Thành ra là khi trở lại đá thì Trí cảm giác nó có một cái chút bồi hồi, phấn chấn mà hồi hộp này kia. Nhưng sau trận đá thì Trí thấy rất là vui. Và thấy thực sự là tâm trạng mình thoải mái hơn. Có điều hôm nay là hơi khổ sở tí xíu. Đi là chân ở đâu nó mỏi lùm la hết. Mà không sao. Mỗi giai đoạn mình sẽ có một cái sở thích và... Lần này thì Trí trở lại và Trí hy vọng là năm nay thì đá bóng nhiều hơn. Có một vài cái update nhỏ trước khi Trí bắt đầu cái tập ngày hôm nay. Cái đầu tiên là lần trước thì Trí có đăng tuyển cái vị trí một người hỗ trợ Trí trong việc xây dựng sản phẩm. Và cái vị trí này là một kỹ sư, engineer, và Trí nhận khá là nhiều cái đơn ứng tuyển luôn. Chắc phải gần 30 cái và Trí rất là vui bởi vì thì bây giờ Trí mới biết được là những người follow mình thì đa phần là những người mà cũng là trong cái lĩnh vực IT hay là phần mềm. Tại vì một story trong 24 tiếng mà khá nhiều application thì Trí thấy là cũng bất ngờ. Và lý do mà Trí làm cái đó thì Trí cũng đang cần một người để hỗ trợ. Và năm nay Trí cũng dự tính là xây dựng nhiều cái sản phẩm công nghệ hơn. Trong đầu và trong những gì Trí đang làm bây giờ thì đang có vài thứ đang chạy song song. Và Trí cũng đang cố gắng bổ sung một vài thứ cần thiết, những cái tính năng mà Trí nghĩ là cần cho công ty của mình và cần cho The Three Way. Và các bạn chắc là sẽ nghe về nó sớm thôi. Hôm trước Trí còn tease mọi người về cái việc là làm cái con AI riêng của mình. Và Trí hy vọng là tới giữa năm Trí có thể là đưa ra một cái thứ như vậy. Và không biết là mọi người có thể dùng nó được hay không. Kiểu như thay vì chat với Trí, hỏi trực tiếp thì AI của Trí sẽ trả lời. Và nó sẽ được huấn luyện trên hầu như tất cả các podcast hay là những cái thông tin, những cái clips TikTok rồi blog post này kia. Nói chung là những cái tài liệu mà Trí có chắc Trí sẽ tổng hợp lại để Trí train cái con bot đó. Và nếu anh trả lời được tốt thì đôi khi nó cũng thú vị để mọi người sử dụng luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hôm bữa đầu năm Trí có nói mọi người về cái dự định mà năm nay sẽ làm podcast với lại những người nghe podcast á. Thì Trí cũng vẫn đang ấp ủ cái này. Và có thể là sớm thôi Trí sẽ đưa ra cái form. Và sẽ tìm năm nay chắc khoảng 5-7 người gì đó có thể là gặp nhau ở Sài Gòn và làm những cái podcast chung với Trí về những chủ đề nào đó mà nó hơi khác lạ tí xíu. Và Trí hy vọng là đông đảo mọi người nghe thì có thể là nếu mà bạn thấy hứng thú mà muốn làm với Trí một tập á, thì có thể là đăng ký. Và Trí sẽ phải lựa chọn rất là kỹ bởi vì Trí cũng mong đó là những cái tập mà nó thú vị và có chiều sâu. Nghe áp lực ha? Áp lực không? Mọi người không biết là podcast có áp lực như thế nào hay không? Bản thân Trí thì có lúc thì thấy áp lực tại vì không biết hôm đó mình nói tốt hay không. Có những lúc thì thấy giống như là cứ mở microphone lên rồi có tuôn như là thác chảy. Nhiều cái cũng lạ. Nói chung là nội dung làm content này kia nó cũng có nhiều cái vấn đề mà nó cũng hơi đôi khi chỉ có làm mới hiểu được. Và cuối cùng thì Trí rất vui khi thấy cái áo Treat Yourself Like a Temple của mình nằm ở rất là nhiều nơi, trong rất là nhiều hoạt động khác nhau luôn. Có những cái thì Trí thấy ở trên một cái cao nguyên, trên một túp lều. Có những cái áo thì lại nằm trên một cái phòng tập cùng những giọt mồ hôi. Và thấy được nhiều hình ảnh như vậy Trí rất là vui. Và Trí mong là năm nay sẽ mọi người sẽ lan tỏa hơn về những cái chủ đề đó. Và thậm chí là cho cái Metanoia sự kiện mà năm ngoái Trí làm á, chương 1 á, thì năm nay Trí sẽ làm chương 2 vào khoảng là tháng 8, tháng 9 gì đó. Mọi người cứ chờ tới đó. Chủ đề năm nay có thể là về Temple luôn. Và Trí sẽ làm nó to hơn nữa và có nhiều hoạt động về Temple Building trong cái sự kiện luôn. Và chính vì Trí ấp ủ nó vào cuối năm thành ra là bây giờ bắt đầu phải chuẩn bị rồi. Hy vọng là nó sẽ là một cái sự kiện thú vị luôn. Mấy bạn cứ cố gắng chờ tới đó nha. Từ đây tới đó thì chị không làm mấy cái sự kiện nhỏ nhỏ nữa, mà tập trung công việc, với lại làm cái nào mình làm cho tới luôn, cho nó bự bự, cho nó ngầu, cho nó khuôn ngầu dạng vậy. Ok, thì chủ đề tập hôm nay là một chủ đề mà hôm bữa Trí có share rất là ngắn gọn ở trên Reels và TikTok, lúc mà Trí nói về hai cái dạng crisis mà có thể là xảy ra trước khi mà chúng ta đạt tới cái sự trưởng thành cần thiết của cá nhân của mình. Và trước hết thì Trí muốn nói là có thể là nó sẽ xảy ra với một vài người, và có thể là nó không xảy ra với bất kỳ ai, những người còn lại. Và cũng có thể là bạn sẽ có một cái, và có thể bạn sẽ có hai cái. Thì cái này thì Trí muốn đi qua cả hai thứ luôn, bởi vì bản chất thì Trí cũng trải qua hai cái như vậy ở hai độ tuổi khác nhau. Và Trí nghĩ là thực tế mà nói thì nó giúp Trí khá là nhiều. Những cái cuộc thay đổi lột xác mà toàn diện thường ở đến từ những cái lúc mà mình ngập thở với thế giới này luôn, và mình muốn tránh khỏi mọi thứ. Thì Trí muốn recap lại cái hai cái dạng trải nghiệm đó và hai cái dạng khủng hoảng đó. Và cái đầu tiên Trí gọi nó là existential crisis, mà không phải Trí gọi nữa, cái đó là cái tên của nó, là khủng hoảng hiện sinh. Và như Trí chia sẻ trong mấy tập trước thì có nhiều nhiều thứ mà Trí nói về chủ đề rồi. Lần này Trí chỉ muốn khái quát lại nó thôi. Và cái dạng khủng hoảng thứ hai Trí gọi nó là fundamental crisis. Chứ không biết dịch tiếng Việt cái từ đó là thế nào luôn, tại chị tự đẻ ra cái từ đó, thành ra là trước 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 tiên là xin phép mọi người là chị không không dịch trước, tại chị không biết cái chữ tiếng Việt nên nói là cái gì cho nó đúng, giống như là khủng hoảng cơ sở hay gì đó chứ không biết. Nhưng mà kiểu như chưa chọn được từ thì thôi tạm thời là mình dùng cái từ tiếng Anh để cho nó mô tả nó cơ bản nhất có thể. Và cái đó là cái cũng chị cũng thấy cũng thú vị là đôi khi trong đầu Trí cũng suy nghĩ một vài từ, một vài cái ý niệm, nhưng mà nó xuất phát từ tiếng Anh hơn tiếng Việt. Và có những lúc thì nó bộc phát trong người bằng tiếng Việt và mình lại tìm cái từ tiếng Anh. Và ngôn ngữ nó hay ở chỗ đó. Thành ra là cái này ngoài lệ tí xíu, nhưng mà mấy cuốn sách mà Trí đọc, thậm chí là những tác giả mà nổi tiếng toàn cầu đi, nếu họ không phải là những tác giả mà nói tiếng Anh á, thì khả năng cao là họ sẽ có cái ngôn ngữ chính của họ, họ sẽ nói viết bằng những ngôn ngữ đó, và có một cái người khác họ sẽ dịch lại. Và cái vấn đề của việc là khi mà qua một cái tầng ngôn ngữ, nó đổi rất là nhiều cái cấu trúc câu, rồi nó đổi rất là nhiều cái ý niệm, mà đôi khi nó sẽ khó để mà cái người ở một cái ngôn ngữ khác để hiểu được ngôn ngữ gốc. Và cái này nó từng xảy ra với lại khá là nhiều người, giống như là Dostoevsky, một nhà tiểu thuyết người Nga, khi mà ông viết sách bằng tiếng Nga. Hay là Jung, hình như ông viết bằng sách bằng tiếng Thụy Sĩ, rồi Nietzsche thì là tiếng Đức, rồi Jean Bachat thì là tiếng Pháp, dạng vậy. Tức là khi mà dịch qua tiếng Anh là nó đã mất một tầng nghĩa rồi. Thì chưa kể là một vài cái người mà vĩ đại họ viết sách là kiểu như mấy cái từ là đôi khi họ chế ra cái từ mới luôn. Tại vì cái lãnh thổ của ngôn ngữ hiện có mà họ đang sử dụng đôi khi nó không có đủ để diễn tả ý của họ, hay là họ phải sinh ra cái từ mới để mô tả cái ý tưởng đó. Đó, rồi chưa kể là một vài triết gia cổ đại hơn trong quá khứ, phương Đông, phương Tây này kia, Khổng Tử, Lão Tử, hay là Socrates, Plato, Epictetus này kia, thì một cái là tiếng Trung Quốc, một cái là tiếng Hy Lạp. Thành ra là lúc mà qua tiếng Anh, rồi lúc mà dịch ra tiếng Việt nữa là nó đã qua mấy tầng rồi. Thành ra là đôi khi lại không có trọn ý nghĩa của nó. Chị rất vui khi tập podcast này được tiếp tục đồng hành bởi Manstay Simplicity. Đây là một nhãn hàng skincare dành cho nam mà Trí cũng rất là yêu thích. Và các bạn đã đồng hành với Trí từ năm ngoái cho đến tập ngày hôm nay, và có thể là trong những tập sau. Và nếu các bạn chưa biết thì Manstay Simplicity có những cái giá trị giao thoa với The Three Way rất là nhiều. Thông qua giá trị về Simplicity đó là sự đơn giản, Practical là sự thực tế, và Transformational là sự thay đổi toàn diện. Và nếu các bạn ủng hộ The Three Way thì hãy ủng hộ Mainstay Simplicity, và các bạn có thể sử dụng mã The Three Way để giảm 8%, và có thể sử dụng cái link mà Trí để trong phần description của podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì đó là vậy, đó là lý do tại sao mà Trí thấy cái tầm quan trọng của ngôn ngữ là vậy, và biết được nhiều thứ tí nó quan trọng. Tại khi các bạn hỏi Trí về cái ngôn ngữ ở những cuốn sách mà Trí đọc mà bằng tiếng Việt, Trí nói thật sự là khó. Tại vì những chủ đề mà đã được dịch qua tiếng Việt thì thường là những chủ đề mà nó sẽ đại chúng hơn, nó rộng rãi hơn và nó không có bị hẹp quá về cái đối tượng người nghe. Còn những cái sách về triết học tất nhiên là nó là hẹp rồi, nó không phải là dạng sâu hết, thành ra là khó để tìm những cái bản dịch. Đó thì Trí Bảo bây giờ chỉ có một lựa chọn thôi, là mình sẽ cố gắng chờ có bản dịch. Hai là mình bằng cách nào đó là nâng cấp cái vốn từ ngữ tiếng Anh để mình có thể theo đuổi nó được. Và khi mà bạn hiểu được tiếng Anh thì đôi khi đọc sách nó cũng đỡ hơn chút. Tại dịch qua tiếng Việt đôi khi chứ thấy có một vài cuốn sách mà dịch qua tiếng Việt chứ đọc chứ lại thấy khó hiểu hơn tiếng Anh luôn, thật sự là vậy. Còn cái thứ ba là nghe podcast của Trí. Đùa thôi, nhưng mà nó là vậy. Thành ra nãy Trí trở về cái mà Trí nói hồi nãy, một số từ Trí không có, đôi khi không biết nói tiếng Việt sao cho tốt, nên ra Trí phải sử dụng tiếng Anh, chứ không phải là tiếng Anh là cái thứ mà Trí, cái tiếng mà Trí sẽ thấy thích sử dụng hơn, nó dạng vậy. Và có những khó khăn nhất định trong cái việc là khi mà mình đọc, ví dụ mình đọc sách bằng tiếng Việt thì một vài từ ngữ là mình bắt đầu trong đầu của mình là mình hình thành cái ý niệm đó là cái tiếng Việt nó phát ra đầu tiên luôn. Còn một vài ý tưởng, nhất là những cái chủ đề mà Trí thường nói đến á, chính là vì Trí đọc rất là nhiều tác giả đó và họ lặp đi lặp lại những cái từ ngữ đó bằng tiếng Anh, không có trong tiếng Việt, thành ra là khi mà Trí có ý niệm gì về những ý tưởng xung quanh cái đó thì cái chữ đầu tiên mà nó nhảy ra trong đầu Trí mà khi Trí có cảm xúc hay ý niệm về nó là tiếng Anh. Đó thì nó là Trí giải thích cho mọi người hiểu thôi, để mọi người không có nghĩ là tại vì Trí lừa dịch của tiếng Việt hay sao đó mà có thể là mình chưa đủ giỏi để mà mình dịch ra. Ok, thì cái khủng hoảng thứ hai này, hồi nãy Trí nói là fundamental crisis, thì mọi người cứ cảm giác là tạm hiểu cái chữ fundamental nó là gì đi, nó là những thứ nền tảng cơ sở hay là những thứ cần thiết rõ ràng. Thì cái sự khủng hoảng fundamental đó thì nó là cái thứ hai mà Trí diễn tả, và Trí sẽ đi qua từng cái trước. Ok, cái đầu tiên là existential crisis, là cái khủng hoảng hiện sinh. Và nếu các bạn nghe podcast Trí đủ lâu, mà có thể là từ 6 tháng tới 1 năm trở lên, thì hầu như là rất là rõ cái chữ này rồi. Và nếu các bạn nào mới nghe tập này là lần đầu tiên á, thì về cơ bản khủng hoảng hiện sinh đó là những câu hỏi xoay quanh cái vấn đề mình nhận diện mình là ai, ý nghĩa cuộc sống là gì, và mình với mọi người có một sự liên hệ như thế nào, và mình với tất cả luôn chứ không chỉ là mọi người nữa. Và cái khủng hoảng hiện sinh đó là cái tiền đề cho mọi cái vấn đề mà Trí thấy là xảy ra lúc mà mình mới lớn. Có những người thì nó xảy ra lúc 15 tuổi, có những người 18 tuổi, có những người thì tới 22, 23 tuổi. Như Trí là hồi 22, 23. Kiểu giống như là khi mà mọi cái thứ trong cuộc sống của mình đột nhiên nó trở nên lạ lẫm với mình. Nó trở nên không không như là mình đã từng nghĩ, và mình đặt những câu hỏi rất là random. Đôi khi là nó hơi phù du luôn. Tại vì các bạn có thể để ý là trong cuộc sống của mình mà nếu mà mình rơi vào cái trạng thái là phải đặt những câu hỏi mà mình không có thể trả lời được, và nó rất là mông lung, dạng giống như là tại sao họ là họ mà không phải là mình, và tại sao đó là người ta mà không phải là mình, và tại sao mình là mình. Rồi đôi khi mình nhìn một cái chữ gì đó xong mình thấy là cái chữ này nó mất toàn bộ ý nghĩa của nó chẳng hạn. Hay là mình uống một ly cà phê, mình ăn cái bánh mà mình không biết tại sao mình đang ăn và uống cái này, nó từ đâu ra, và tại sao nó lại là một cái phần trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hay là nhìn trên đường xá tự nhiên mình thấy mọi người tự nhiên đột nhiên lạ lẫm, mọi người giống như là sao tự nhiên họ lại xuất hiện, tại sao mình lại ở đây. Đó, nó tất tần tật, nó là rất là nhiều cái khả năng, những cái câu hỏi lạ 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 mà tự nhiên đột ngột nó nổ ra trong đầu của bạn. Và những cái câu hỏi đó như Trí từng chia sẻ là một vài triết gia hiện sinh như là Heidegger nói, đó là cái mood, nó là một cái tâm trạng bạn chợt nhận ra và bạn thấy nó lạ lẫm với thế giới này. Nhưng mà khi để nó biến thành khủng hoảng, thường là nó sẽ xuất hiện dưới cái dạng là bạn có những cái căng thẳng khá là tột độ về cái việc là mình là ai, kiểu giống như là mình đi làm mà không nghĩ là mình thích cái này, hay là mình không phải là không thích nữa mà mình cảm giác như là mình không phải sinh ra cho những cái này, và càng làm mình càng thấy là cuộc sống mình mất đi ý nghĩa. Và nó lạ lắm, tại vì nếu mà nó chỉ dừng ở cái tâm trạng thôi thì nó chỉ nghĩ là nó không có vấn đề gì, tức là nó có nhưng mà nó chưa có khởi phát thành một cái vấn đề, một cái khủng hoảng. Mà cái khủng hoảng nó xảy ra khi mà bạn cảm giác giống như là mình không có lối thoát, Tất nhiên đôi khi bạn đang mới vừa ra trường của mình đi làm đúng không? Mình đang bó vào công ty và mình thấy là mình cần phải làm cho tốt nhất có thể và mình cần có lương để mà mình chi trả cho cuộc sống. Cái đột ngột của mình thấy là càng làm mình càng thấy mình mất ý nghĩa. Mình thấy mình bị kẹt ở trong một cái vòng xoay mà mình không thể thoát ra được và nó làm mình yếu mềm, nó làm mình thấy sợ hãi. Thì cái đó mới gọi là khủng hoảng. Còn cái cảm xúc bình thường thôi thì không phải là khủng hoảng. Rồi mình cứ mải mê đi tìm những cái thứ mà mình cảm giác làm sao để mà mình thấy là nó xứng đáng để mình sống cho. Tức là mình cứ phải trong đầu mình cứ luôn nghĩ là làm sao để mà mình tìm ra được cái gì đó mà mình thấy là mình có giá trị với mình ngay lập tức á. Thì đó là một cái dạng khủng hoảng và khái quát nó là khủng hoảng hiện sinh. Và Trí nghĩ nó sẽ xảy ra một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của mình. Và như Trí chia sẻ hồi nãy thì cái hình thức mà nó xảy ra với mọi người nó khác nhau nhiều. Thành ra để khái quát nó thành một cái cụm từ nào đó thì đôi khi nó cũng sẽ hơi 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 chung chung. Nhưng mà bạn có thể nhận nhận định rõ là nó cá nhân của mình mà nó cho mình cảm giác lạ lẫm với chính mình. Và mình như một con cá mà bị rơi trên bờ và mình phải làm sao để mà trở ngược về với lại dòng nước đó. Và nó lạ lắm. Giống như Trí đôi khi Trí cảm giác giống như là cái hồi mà Trí có vấn đề nhiều nhất vấn đề đó, cái chuyện đó, cái khủng hoảng hiện sinh là khi mà Trí nhìn vào cái đám đông. Tại Trí hay bị, hồi xưa Trí có như một cái nỗi sợ rất là lớn, đó là không thấy mình tách biệt với đám đông. Kiểu như đứng với mọi người xong Trí thấy là mình là một phần của tất cả. Mình không phải còn không còn là mình nữa, mình giống như người ta vậy. Tức là nếu mà một người nào đó đứng từ xa nhìn vô thì thấy mình giống như là một cái đám đông chứ không phải là mình nữa. Thành ra hồi xưa Trí ghét tới đám đông là vậy. Hay là đứng những nơi mà đông đúc này kia là lúc nào Trí cũng bị cái vấn đề nó khá là hiện sinh nó xảy ra. Và có nhiều giai đoạn mà nó biến thành nỗi sợ của mình luôn á, mà là bạn biết là nó lớn. Thành ra đó là lý do tại sao mà Trí luôn cố gắng làm sao để làm nhiều thứ mà nó tách biệt với mọi người. Và nhiều mọi người cũng để ý là khi mà Trí lớn lên á, thì Trí làm những thứ mà Trí có thể giúp mình tạo ra được cái nét riêng. Trong khá là nhiều thứ Trí làm luôn. Và không phải là cái đó là một cái mà nó quá là tự thức. Nhưng mà Trí nghĩ nó đến từ một trong những cái nỗi sợ của mình về việc là bị đồng hóa. Mình bị massification á. Và cái sự đồng hóa này, cái chữ massification này nó có nghĩa là khi mà mình trở nên cảm giác là mình giống mọi người mà không tách biệt được. Và khi mà nó xảy ra thì mình thấy mình mất đi cái năng lượng cá nhân rất là chân thực của mình. Có thể Trí nói ra cái này thì nó hơi xa vời với một số người này, bạn chưa có trải nghiệm đó. Nhưng mà nếu ai có trải nghiệm thì sẽ hiểu Trí nói cái gì. Và khi đó thì khi mà mình đến từ một cái nỗi sợ, một cái khủng hoảng thực sự thì Trí mới chọn con đường là làm sao để mà mình tách biệt với mọi người. Mình phải học những cái gì, mình sẽ làm những cái gì và mình sẽ trở thành một người như thế nào. Thì nó là tiền đề đúng không? Và chính vì những cái cơn khủng hoảng đó hồi lúc mà mình còn 23 tuổi, 22 tuổi, tới giờ là đúng 10 năm rồi đó. Thì chính vì nó mà Trí mới được ngày hôm nay. Thành ra là lúc mà bạn hỏi Trí là cái khủng hoảng đó nó có tốt hay không thì Trí nói tốt, không có nó thì Trí không phải là những người như thế này ngay lúc này, ngay bây giờ. Và cố gắng làm mọi thứ để tạo ra những cái sự khác biệt cho chính mình, để mình thấy mình sống và mình thấy mình không phải là số đông. Và cái đó là nỗi sợ của Trí. Một số bạn thì sẽ có nỗi sợ khác. Nhưng mà bất kỳ nỗi sợ nào mà mình không thể có câu trả lời ngay lập tức được và nó liên quan tới vấn đề ý nghĩa bản thân hay là cho mình thấy mình có một cái lý tưởng hay cái gì đó để mình sống cho thì đó là vấn đề hiện sinh hết. Và nếu mà cái khủng hoảng bạn đang có, những cái stress bạn đến từ cái này thì khả năng cao là cái stress về cái sự khủng hoảng về hiện sinh. Và cái câu trả lời cho nó không có dễ dàng. Câu trả lời của nó là câu trả lời mà bạn phải làm để nó ra. Tức là mình sẽ không còn ngồi xuống và mình nói là làm sao để mình làm được cái đó. Mà mình chỉ có thể là làm rất là nhiều thứ cho đến khi mà có một cái nó đúng. Thì cái câu trả lời cho cô Trí cho cái chuyện đó là vậy. Và cái dấu ấn của cái khủng hoảng hiện sinh nó cũng mắc cười lắm. Tức là đối với Trí cái cảm xúc hay cái cảm giác mà Trí có trong những cái con khủng hoảng đó là Trí thấy ngợp. Trong tiếng Anh nó có một cái chữ gọi là overwhelmed, tức là ngợp, tức là nó sao giống như con cá trên bờ mà không thở được là ngợp đúng không? Không phải ngợp nước mà ý là ngợp không khí. Và kiểu giống như là không có cái gì mình làm mà nó hết khó thở, kiểu như là mình thấy là nó bủa quanh mình mà kiểu như là không cho mình có một cơ hội để mà mình trồi lên mình thở luôn. Cứ mình thấy nó mệt mệt, mà nguyên ngày của mình giống như là để trôi qua một ngày là thấy nó cũng mệt chứ không phải là không, nhiều khi ngồi yên cũng thấy mệt. Thì nó là cái cảm giác đó, cái dấu ấn của khủng hoảng hy sinh, nó là ngợp, overwhelmed đó. Thì đó là những cái cách mà Trí dùng để nhận diện cái khủng hoảng đó trong các bạn trẻ khi mà bạn chạy qua cái vấn đề này. Thì cái đó là cái đầu tiên. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn thực sự hiểu cái vấn đề hy sinh nó như thế nào, thì ngoài những triết gia mà Trí thường nói trên cái Instagram của mình, hay là mấy tập trước mà Trí nói về chủ nghĩa hy sinh hay là sự chân thật này kia, như là John Bashard hay là Kierkegaard hay Heidegger này kia, thì có một người có lẽ Trí chưa có nhắc tới mà rất là quan trọng luôn, đó là Fyodor Dostoevsky, một nhà tiểu thuyết người Nga. Và Trí biết những cái cuốn sách của Dostoevsky cũng khá là lâu rồi, nhưng mà chưa có điều kiện để mà ngồi đọc hết một cuốn. Nhưng mà gần đây thì Trí bắt đầu xem qua một vài cái YouTube về Dostoevsky, cũng khá là nhiều trên YouTube, các bạn có thể xem qua. Và khi Trí xem lại những cái đó thì Trí mới có một cái cảm giác là đây thật sự là cái người mà nói về những vấn đề hy sinh nó rõ ràng kinh khủng luôn. Tất nhiên là mình phải suy nghĩ, mình phải đối chiếu tí xíu để mới ra cái sự rõ ràng đó, nhưng mà đọc vào thì mình thấy là nó có dấu ấn đó. Và nếu mà các bạn hỏi Trí về cái này thì Trí sẽ, có thể là bây giờ Trí sẽ recommend luôn Dostoevsky. Và nếu các bạn chưa biết cách gõ tên thì có thể xem trong cái phần description, Trí để cái tên của ông vào trong đó. Và ông là một nhà tiểu thuyết người Nga, và cái sự ảnh hưởng của Dostoevsky lên cái nền hiện sinh học nó lớn kinh khủng. Hầu như là cái tên đầu tiên khi mà nhắc tới chủ nghĩa hiện sinh hay là hiện sinh học này kia. Thì ông viết có nhiều cuốn sách giống như là cuốn The Idiot, nói về cái trải nghiệm mà ông bị hồi xưa là ông bị bắt và bị giống như là tử hình, đưa lên cái dàn tử hình xong cầm cái súng chỉ vô rồi. Nhưng mà cuối cùng là cái ông lính ra kêu dừng lại. Và đây chỉ là cái buổi hù dọa rồi, kiểu như như là giả bộ là tử hình để cái người đó người ta sợ, tù binh sợ. Hồi xưa có những cái trò tra tấn nó giống vậy, kiểu như là biết chắc là không giết á, tức là cũng sẽ thả thôi, nhưng mà giả bộ đem tới pháp trường rồi bịt đầu bịt mặt này kia, rồi kéo ra, rồi có một người đứng trước mặt chuẩn bị bắn vô người của mình á. Trời ơi, cái đó là một trong những cái cách tra tấn mà nó kinh khủng. Nhưng mà đối với Dostoevsky á, thì ông lại thấy đó là một chuyện trải nghiệm mà nhớ đời của mình, kiểu như là nó mở ra cái thế giới hiện sinh của ông luôn. Tại ông bảo là đứng dưới cái mũi súng đó đó, ông nhìn ra ngoài xa và chỉ vài giây trong đó thôi, ông cảm giác như là một ngày trôi qua như vậy, và thời gian đột nhiên trôi chậm lại, và ông nhìn ra phía xa kia. Và lúc ông càng nhìn thì ông càng thấy là cuộc đời ông bắt đầu diễn biến như thế nào, ông thấy mình mắc nợ với mình như thế nào, và nếu bây giờ mấy cây súng này nó không chĩa vào ông và nó chĩa lên trời và nó không bắn nữa thì ông sẽ làm được cái gì trong cuộc sống. Và sau đó ông sẽ thấy là mỗi giây trong cuộc đời mà trôi qua đó là một cái sự hạnh phúc, một cái niềm vui để được sống và để được làm việc, để được cống hiến và để được trở lại chính mình. Xong Trí mới thấy cái đó là một trong những cái ý tưởng nó cực kỳ là màu nhiệm luôn. Và chỉ khi nào một người đứng dưới cái mũi súng mà chỉ biết là mình còn có 10, 20 giây, 30 giây để sống á, thì họ mới biết là họ cuối cùng họ muốn sống cho cái gì. Tại thực tế lúc đó là bạn sẽ thấy rõ lắm, lúc đó là không còn bullshit nữa, lúc đó không còn một cái ý niệm linh tinh là ok hôm nay mình lười tí xíu, hay là mình để cái đó qua ngày hôm sau mình làm, hay là kệ cái này kệ cái kia giống dạng vậy. Mà lúc đó chỉ đơn giản là cho tôi sống và tôi chỉ muốn được sống và tôi sẽ làm cái này hết mình của mình luôn. Thì cái cảm giác đó là vậy. Thì lúc mà chị đọc tới cái đó thì chị mới thấy là đó, nó khái quát cái vấn đề hy sinh khá là rõ. Dưới cái mũi súng đó bạn sẽ thấy được. Và trong cái tiểu thuyết đó thì cái nhân vật trong tiểu thuyết đó mà đứng dưới mũi súng á, mặc dù là mô tả lại cái cảm xúc, cái trải nghiệm của Dostoevsky, nhưng mà ổng cũng thông qua nhân vật đó thì ổng mô tả rõ hơn cái trạng thái của ổng. Và cái trạng thái đầu tiên là tiếc nuối. Tiếc nuối về cuộc sống của mình. Tiếc nuối là mình đã bỏ phí nó tới bây giờ, và bây giờ mình mới thấy là mình cần nó như thế nào. Và cái cảm xúc mà tiếp theo sau đó là cảm xúc giận dữ và muốn chết cho lẹ. Tại vì khi mà bạn thấy mình có lỗi với mình quá và đứng dưới đó mà kiểu như 10 giây mà giống như là cái sự tra tấn tột cùng luôn á. Tức là cứ mỗi mỗi giây trôi qua mình cảm giác như là một cái món nợ này mình đã không thể trả được và mình có lỗi với mình quá đến nỗi mà chỉ muốn chết thôi. Thành ra là lúc mà chị đọc tới đó xong chị càng thấy là nó còn rõ ràng hơn nữa. Cảm giác mắc nợ nó có mà nó chưa bằng cảm giác mà ghét mình đến nỗi mà ghét cái sự mình mắc nợ với bản thân của mình và chỉ muốn chết đi. Đó thì đó là một cái sự mô tả. Và trong cái cuốn The Idiot thì ông nói về cái này. Dostoevsky, một trong những cuốn sách lớn nhất của ông là cuốn Notes from Underground, là những cái tờ tờ note, là những cái tờ ghi chú ở dưới đất. Dưới đất dịch hồi không biết dịch sao. Underground là giống như là giống như hầm á, hay là dưới cái chỗ nào bạn che đồ, che giấu mọi thứ, bạn đào cái lỗ là mình chui xuống dưới mình ngồi thì gọi là underground. Thì cái nhân vật của ổng là một người mà ghét xã hội đến nỗi mà bài trừ nó luôn, nhưng mà vẫn thích là đi vòng vòng xem mọi người suffering, mọi người khổ sở. Thành ra là hay chui dưới là mấy cái hầm ở dưới rồi lắng nghe cuộc sống của mọi người, rồi đánh giá người này đánh giá người kia vậy đó. Thì Notes from Underground cũng là một cái cuốn rất là hay và cái cuốn nổi tiếng nhất của Dostoevsky. Và chứ cô không chắc là có bản dịch, nhưng mà bạn có thể là xem thử coi bản tiếng Anh bạn đọc được hay không. Và nó cũng hẳn không hẳn là quá dài, thành ra chỉ nghĩ là sẽ nhanh để mà mình đọc. Đó thì hai cuốn sách đó của Dostoevsky làm Trí thấy là rõ ràng là cái chữ hiện sinh nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Tức là nó đời thực hơn bởi vì nó là tiểu thuyết, nó viết là câu chuyện, nó là những cái mạch truyện mà nó cho mình thấy cái sự đa màu của cuộc sống. Nhưng mà tức là Trí thấy nó sẽ có cái gì đó nó dễ để mà mình hình dung hơn là những cái kiến thức về về hiện sinh của những triết gia khác. Giống Heidegger trong cái cuốn Being and Time, đó là một trong những cuốn khó nuốt trôi. Và cho dù cái cuốn đó đi rất sâu vào cái chữ hiện sinh là gì, nhưng mà chứ nghĩ là để bắt đầu mà mình đọc cuốn đó là sẽ hơi khó và sẽ mệt và nó không có rõ ràng. Thành ra là đọc tiểu thuyết không là cái thấy rất là hay, bạn có thể thử xem qua. Ok, và đó là cái khủng hoảng hiện sinh. Cái khủng hoảng thứ hai mà nãy Trí nói về á, đó là fundamental crisis. Và đối với Trí thì cái khủng hoảng này nó đến sau cái khủng hoảng hiện sinh. Và Trí không biết là nó sẽ, với một số người nó sẽ đến sớm hơn. Có thể là cái trình tự nó ngược lại. Nhưng đối với Trí, fundamental crisis đó là cái câu hỏi lớn nhất với nó, đó là mình thực sự muốn cái gì? Tại vì khủng hoảng hiện sinh nó là mình thực sự là ai? Và mình có ý nghĩa, cái ý nghĩa nào là cuối cùng với mình bây giờ? Nhưng mà cái fundamental crisis thì nó lại liên quan tới vấn đề là muốn. Tại vì mình thế này, Trí cảm giác là với cá nhân của mình, sau cái chặng đường mà Trí loay hoay để mà tìm ra được cái thứ mà Trí muốn sống vì nó, và cảm giác như là mình hòa nhất, mình hợp với lại chính mình, và mình hòa thuận với lại tất cả mọi thứ xung quanh. Thì khi mà Trí có những cái bước tiến trong cuộc sống của mình tới năm 24, 25 á, và Trí bắt đầu thực hành rất là nhiều cái sự lựa chọn, và hầu như là lúc đó Trí thích cái gì Trí đều làm được cái đó. Và mãi tới lúc mà Trí 28 tuổi thì cái 27, 28 tuổi thì cái fundamental crisis nó mới xảy ra. Và nó đứng dưới hình thức là Trí Trí có quá nhiều sự lựa chọn để làm và cái gì Trí cũng làm được, và đến nỗi mà Trí không biết là mình muốn làm cái gì thực sự luôn. Và cái vấn đề mà cái khủng hoảng của cái sự dư thừa về lựa chọn hay là bị đóng băng sự cực bởi sự lựa chọn, đối với Trí gọi nó là fundamental crisis. Và cái đó nó mệt, nó cũng mệt cái dạng khác. Nó dạng cái mệt là nó kiểu giống như là nó không còn là việc là mình đi tìm kiếm mình là ai nữa, mà kiểu như là cái nào để khiến mình tập trung, mình ngồi xuống và mình làm được nó và mình không quan tâm những thứ khác nữa. Cái vấn đề là chỗ đó. Và đối với một số người cái đó là nó sẽ là cái vấn đề chính trong cuộc sống của họ, đôi khi là cái theme cuộc đời luôn á, là mãi mãi đi vòng vòng kiểu như circle, đi vòng vòng làm tùm lum thứ, nhưng mà không có cái nào mà mình ngồi trụ được quá một năm, hay là mình thấy mình là tất cả nhưng mà đồng thời cũng không là gì cả. Và nó từng xảy ra với Trí và nó cũng rất là rất là tự nhiên thôi, kiểu giống như là khi mà mình quá mệt mỏi đến của cái việc là tìm kiếm mình là ai và cho mình những cái lựa chọn mà nó có thể kéo mình ra ngoài được, và khi mình thực hành một đống lựa chọn đó mình ra ngoài bên kia được, thì mình lại bị những cái sự lựa chọn đó nó khống chế, nó giống như là nó khuất phục, nó làm cho mình phải liên tục là đi tìm tới nó, và càng làm được càng làm hoài, và là có những cái làm sai cũng làm tiếp luôn dạng vậy, và mất mát cũng có. Và cái sự thông tuệ lúc đó là hầu như là không không có giá trị của một cái sự rõ ràng thuần khiết nào trong đầu của mình hết đó. Trong đầu của mình nó là một mớ hỗn mang của những cái cảm xúc, bởi vì mỗi cái hành động mình làm, những cái sự kiện mình làm, nó đều cho mình một dạng cảm xúc, và mình bị chi phối bởi những cảm xúc đó quá nhiều, đến lúc mà nó không còn có một cái sự rõ ràng, cái gì cũng giống như là cái gì cũng thấy được hay là cái gì cũng thấy không được, kiểu như là nó chỉ khái quát được với chữ được với không được thôi. Nhưng mà thật ra là nó, thí dụ chữ được đó đi, nó được phân nhánh nhiều thứ đúng không, là mình cảm thấy tốt, cái này làm cảm thấy là khoái cảm nhưng không tốt, cái kia là cảm giác sao 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 đó, tức là mình đến nỗi mà cái những cái cảm xúc hay là những cái hình thái của những sự lựa chọn mình làm đôi khi nó biến thành những cái thứ rất là chung chung, mà mình cảm giác như là mình không, mình chỉ dán nhãn đại là những thứ mình làm thôi, mình cứ làm dán nhãn, mà mình không còn cái cảm nhận nhận thức được luôn là cái đó nên làm hay không, đúng hay không, có phù hợp với mình hay không, hay là mình có cần tập trung với nó, hay là tìm cái khác mình làm, cái cảm giác nó vần 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 vòng vòng như vậy. Tới lúc mình mệt mỏi quá rồi, kiểu như là mình bị có một cái cuộc stress tột độ rồi đem mình xuống, rồi bắt đầu mình nhìn lại cuộc đời của mình thấy à, cuối cùng nguyên đám lắng xuống hết thì có một vài thứ nó còn vẫn còn ở đó, nó nổi lên, thì mình mới nhận ra cái đó là những cái mà mình muốn làm, chứ ngày xưa là quá nhiều bong bóng, cứ đi vòng vòng chích từng cái rồi nổi cái khác lên, cái chích tiếp như vậy, cái một hồi loạn xì ngầu lên, thì chỉ nói đó, mỗi chỉ tới lúc mà tất cả bong bóng mình nó chìm xuống và chỉ còn có vài cái nó nổi lên, và nó nổi lên to hơn và to hơn và nó không có bể, thì cái đó là cái mà mình thực sự mình muốn, thì nó xảy ra vị trí. Và cái xúc cảm mà chỉ cảm nhận được từ cái fundamental crisis nó là underwhelm, tức là nó không giống overwhelm của bên cái khủng hoảng hy sinh là kiểu như ngợp, mà cái bên đây underwhelm kiểu giống như là mình làm nhiều cái, làm đến nỗi mà mình chán chê luôn mà cô không thấy đã, mình thấy nó còn thiếu cái gì đó, và lý do đó là chính vì lý do mình thấy nó còn thiếu thì ra là mình phải tìm cái khác, cái gì đó mình trám vào mình làm cho nó xong á, và mình cũng không biết mình muốn cái gì, nó cứ trám trám vào như vậy, và chỉ gọi underwhelm là bởi như vậy, tức là nó chưa đủ, nó không đủ và nó không thể thỏa mãn được. Và cái hình thái của cái sự của cái fundamental crisis này nó nằm ở đó, nó nằm ở cái underwhelming experience, nó nằm ở cái trải nghiệm thấy chưa đủ mà phải tìm cái gì đó để làm thêm, để thỏa mãn được cái đầu của mình, như mọi cái thời gian của mình bỏ ra chẳng hạn như vậy. Và bạn có thể thấy được cái sự đối nghịch giữa hai cái cảm xúc mà trí tạo ra cho hai cái khủng hoảng đó. Và có hai thứ trong cái khủng hoảng fundamental này, fundamental crisis. Trí thấy cái đầu tiên là mình có quá nhiều sự tự do của hành động và của những lựa chọn, và bắt đầu mình thực hành nó một cách tột độ, quá đáng, quá quá nhiều, mà không để ý tới cái việc là nó cần cho mình hay không, hay là mình có nên tập trung vào nó hay không, và năng lượng của mình đúng là nó loạn lạc, nó bay tứ phía luôn. Và cái đó là cái hình thái đầu tiên. Cái hình thái thứ hai sẽ xảy ra với một số người, chỉ nghĩ nó vẫn đến từ cái việc là mình rơi vào trạng thái là mình giữ chặt những thứ mình tin tưởng, hay là một cái những quan niệm về mình, những quan niệm về tính cách con người của mình, hay là những cái thứ mà mình sở hữu, hay là mình tin tưởng, hay là mình có, giống như là công việc hay là những mối quan hệ, mình giữ nó chặt đến nỗi mà mình không thể nào mở cho một cái gì đó khác, không còn một trải nghiệm nào đó khác. Và hai cái thứ đó chỉ nghĩ là chỉ có thể là phân tách nó thành hai cái hình thức của cái fundamental crisis đó. Thì có thể bạn có một, có thể bạn có hai, hoặc là cả hai thứ luôn. Thì tôi thấy là nếu mà bạn rơi vào cái trạng thái đó ở cái độ tuổi mà khoảng 27 tới 30 á, trước khi mà bạn bước qua tuổi 30 trở đi á, thì khả năng cao nó là fundamental crisis. Và cái này thì Trí cũng làm bàn phỏng đoán thôi, chứ không có một cái nghiên cứu cụ thể nào đâu. Thành ra là chia sẻ với dạng podcast để mà nếu bạn đồng cảm được thì có thể là nó là như vậy. Nhưng mà Trí không có một số liệu cụ thể là nó diễn ra ở độ tuổi nào và như thế nào. Cái này hoàn toàn trên trải nghiệm cá nhân của Trí thôi. Và nó là vậy, một là bạn có quá nhiều sự lựa chọn và bạn thấy không thỏa mãn bất kỳ cái gì và bạn cứ làm lung tung bên. Hai là bạn giữ chặt những gì bạn mình đang có, cái crowd của bạn, bạn giữ nó kỹ quá, không muốn thay đổi, không muốn làm gì khác, cho dù là ở phía trong người mình có một cái ngọn lửa âm ỉ là mình phải thoát ra, mình phải làm, phải làm, phải làm. Tức là mình có một cái ngọn lửa giằng xé trong người của mình là mình muốn lột xác, mình muốn thay đổi, mình muốn vượt bậc hơn á. Nhưng mà mình cứ phải khư khư mình ôm những cái mình đang có bây giờ, mình không không muốn nhả nó ra, mình cũng không muốn hy sinh bản thân cũ của mình cho cái bản thân mới luôn. Mình không thay đổi công việc được, mình là người như vậy rồi. Đó thì chị nghĩ cái đó là cái nhánh thứ hai của cái fundamental crisis và nó có thể xảy ra với nhiều người. Thì hai cái này là hai cái hình thức nó chị thấy là khá là phổ biến. Với Trí thì rõ ràng đối với Trí thì cái sự thực thi của tự do hành động nó quá nhiều và Trí mệt với cái đó. Còn một số người thì lại không cho mình cho phép mình cái đó luôn, tức là mình giữ khư khư những gì mình cần làm. Lúc đầu chị không biết tại sao nó lại xảy ra cái trạng thái giống thế này, nhưng mà sau đó chị coi lại một vài thứ chiêm nghiệm cho cuộc đời của mình thôi, thì bản chất thì Trí là người có tính cách cởi mở cho trải nghiệm khá là cao. Nó gọi là openness to experience, nó là một trong dạng năm tính cách của bạn. Lên mạng search, Trí có nói một lần là có một cái test về tâm lý gọi là Big Five Personalities, tức là mô hình năm tính cách, và năm cái trait đó trong người của mình thì nó có một cái gọi là độ sáng tạo và cởi mở cho trải nghiệm, thì Trí nằm maximum trên cái scale đó luôn. Tức là Trí rất thích những cái mới và rất thích khả năng mà có thể làm được nhiều thứ. Thành ra là cái vấn đề khi mà xảy ra cái fundamental crisis Trí á, khá là tự nhiên thôi, thì Trí làm quá nhiều, thực hành quá nhiều cái sự tự do trong lựa chọn của mình. Còn một số người thì cái tính cách cởi mở cho trải nghiệm là ở cái thang thấp, mà kiểu như max thấp luôn á, thì cũng khá là tự nhiên là cái fundamental crisis của họ là họ muốn những cái trải nghiệm mới nhưng mà không chịu làm. Cái vấn đề là vậy, và nằm ở hai thái cực nó không có vui. Tốt nhất là nên nằm ở giữa, hay là nó được kiểm soát hoặc có mức độ cân bằng nhất định, đúng không? Thì Trí nghĩ là cái vấn đề xảy ra ở chỗ đó. Và khi mà Trí càng nhìn vào, Trí càng thấy nó bắt đầu nó make sense, từ nó có lý lẽ của nó. Và nếu mà bạn đang cảm giác là mình đang trong giai đoạn đó thì nó là như vậy đó. Và cái cảm xúc tâm lý của mình trong cái trạng thái này luôn luôn là underwhelmed, luôn luôn cảm thấy chưa đủ. Đó thì đó là cái fundamental crisis. Rồi thì bây giờ Trí cũng thấy là để mà chính vì nó không có câu trả lời cho những cái vấn đề cụ thể như thế này, nó chỉ là mình có nhận ra được và cái cách cá nhân của mình có thể làm được là gì á, thì Trí thấy là cho dù bạn làm cái gì thì nó cũng sẽ đến với một hình thức là bạn phải tạo được một cái sự hy sinh nào đó. Trở lại với lại ba thứ mà Trí nói, ba cái giá trị cổ điển mà Trí từng chia sẻ mà Trí thấy là thời nay mình rất là cần. Đầu tiên là dũng khí, courage. Hai là cái commitment, đó là cái sự kiên quyết này kia. Hai, discipline. Còn cái cuối cùng đó là sacrifice, là sự hy sinh. Và Trí thấy cái sự hy sinh nó rất là quan trọng. Hy sinh cho người khác là cái vấn đề không phải là quá khó. Và đôi khi rất là trực quan để mà mình làm. Nhưng mà cái việc là hy sinh mình cho mình, hy sinh cái hình ảnh cũ của mình, nó sẽ không có trực quan và nó sẽ đôi khi nó cần mình phải thay đổi toàn diện khá là nhiều. Phải cho một cái ego cũ của mình mà nó phải mất đi á. Thì cái đó là Trí thấy khó. Và khi mà mình vượt qua được cái những cái khủng hoảng đó thì thường là mình sẽ trở thành một cái con người gì đó nó khá là mới. Cái trải nghiệm này sẽ cũng rất là cá nhân, nhưng mà bạn sẽ cái kết quả của nó sẽ là ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn nhìn lại 2-3 năm trước, bạn thấy là mình không thể hiểu nổi cái con người lúc đó của mình luôn, và nó lạ với mình. Đó là khi mà bạn đã có những cái sự lột xác và cái sự hy sinh của một cái hình ảnh cũ để cho hình ảnh hiện giờ của mình được nổi lên. Và Trí nghĩ là sẽ có một cái hình ảnh nào đó về mình nó sẽ chết đi khi mà bạn bước qua hai cái khủng hoảng đó, hoặc là cả hai, một hoặc hai, hoặc là cả hai. Và cái vấn đề Trí đặt ra là sẽ có gì đó chết, nhưng mà nó sẽ là cái thứ tốt hay là cái thứ xấu của người mình, cái phần nào của mình nó sẽ chết đi. Và cái đó là cái câu hỏi mà Trí đặt cho chính mình. Tại vì đối với Trí thì cái phần xấu của mình nó chết đi và mình trở thành một cái người mới tốt hơn. Nhưng mà Nhưng mà nha, Trí thấy là nó cũng có những ví dụ ngược lại. Bởi vì lúc mà Trí nói về Dostoevsky, khi mà ông nói về những cái vấn đề của một cái xã hội loạn lạc ngày xưa mà con người mất toàn bộ cái niềm tin vào cuộc sống, và cái nhân vật ông mô tả trong cái Notes for Underground, cái cuốn sách đó đó, thì là một con người mà cái phần chết đi của họ lại là cái phần tốt, và họ trở nên cực kỳ là cực đoan trong cuộc sống của mình luôn, và họ không thấy ý nghĩa, và họ thấy suffering, họ thấy khổ, nhưng mà cái khổ đó dừng ở đó là chưa đủ, họ muốn tất cả thế giới cùng khổ với họ luôn. Và trong tiếng Anh nó gọi là malevolence hay là bitterness. Malevolence là cái cảm giác giống như là muốn người khác phải khổ, muốn người khác phải đau đớn, hay là mình bị có những cái cảm xúc gay nghén mà kiểu như mình thấy mình xứng đáng nhiều hơn như vậy và mình không có được nó, thành ra tất cả mọi người cũng phải như vậy. Và trong cái cuốn sách đó thì cái Notes for Underground, ông có nói một cái cụm mà chỉ nhớ mãi luôn, và nó cực kỳ hay. Cái cụm đó là cái nhân vật The Underground Man đó, cái nhân vật chính trong cái cuốn sách đó có một cái câu nói là I say let the world go to hell, but I should always have my tea. Có nghĩa là tiếng Việt nó là tôi nói là hãy cho cả thế giới này xuống địa ngục hết đi, nhưng mà tôi vẫn có thể giữ được tách trà của mình. Cái câu đó nó hay ở cái chỗ là cái người này họ cay nghiến và họ ghét thế giới đến nỗi mà họ muốn cái sự công bằng không có ở đó luôn. Họ muốn tất cả mọi người là đi xuống địa ngục hết. Nhưng mà trong cái đó họ lại còn, cái người đó lại còn muốn có ly trà của mình, kiểu giống như là ghét mọi thứ từ tận cùng, muốn diệt hết tất cả, nhưng mình vẫn trên hết, mình vẫn rất là selfish, kiểu như là rất là cá nhân, kiểu tao phải chết hết đi, nhưng mà tao vẫn còn tách trà, tao chết chung nhưng mà tao vẫn uống trà được, dạng vậy. Thì cái hình ảnh đó của một người mà cái tốt nhất của họ chết đi thì nó còn là cái xấu rồi, và cái xấu đó nó kinh khủng. Và bạn có thể thấy là đôi khi trong cuộc sống mình, khi mà mình di chuyển, mình sẽ thấy có những người như vậy. Có những người là cái phần tốt đi của họ bởi vì sự chèn ép hay là sự một cái sự dồn nén nào đó mà họ không thể nuôi dưỡng, họ đi tiếp được. Và linh hồn của họ bị thỏa hiệp bởi một cái những cái shadow trail quá nhiều, những cái tính cách chìm và những cái tính cách xấu của mình đó. Và đó là cái sự nuối tiếc lớn về cuộc sống của một người. Không phải là mình ở đây mình nói là mình tốt hơn họ, nhưng mà sẽ có những trường hợp như vậy, và mình thấy là họ, nếu là cũng là nhìn ở cương vị rất là nhân chủng học thôi, thì thấy là đôi khi cũng bất công cho một số người khi họ phải trở nên như vậy. Và nếu bạn vô tình cuộc sống của bạn mà bước qua những cái hành trình đó và thấy những người như vậy đó, thì bạn cũng sẽ hiểu được cái vấn đề này. Và chỉ nói đây là trong những lúc mà bạn khủng hoảng sẽ cũng sẽ có những người như vậy, và họ thấy được sự khủng hoảng của bạn và họ sẽ ngồi trên sự khủng hoảng đó. Không có cái gì mà nó rõ ràng bằng việc là bạn thấy được cái sự để cho người khác, những người mà muốn lợi dụng hay là làm bạn thấy khổ đau hơn, thấy được cái sự khổ đau của bạn. Và cái này là cái thứ phải cẩn thận. Thành ra là chính luôn giữ quan điểm của mình đó là mình nói đủ về mọi thứ xung quanh mình thôi. Và nên quan tâm rất là rõ là mình nói cái đó cho ai á, và mình có tin được người ta hay không á. Và phải có một cái reality check, một cái sự kiểm soát, một cái sự đánh giá về thực tế. Tại vì chỉ thấy là có những câu chuyện thế này, tức là có nhiều người cứ bảo là cô này hay anh này rất là hiểu mình nè, nhưng mà ở trong cái bối cảnh đó, cái người đó đôi khi là chưa chắc hiểu mình đâu, nhưng mà họ chỉ nói những thứ mình muốn nghe thôi. Và nếu mà họ biết là những thứ mình muốn nghe là không làm tốt cho mình, không làm tốt mình được á, và làm mình xấu hơn, đôi khi họ cứ nói hoài. Thành ra là bạn phải kỹ với vấn đề này. Và những người mà như Trí nói, giống như là The Underground Man á, let the world go to hell, là họ muốn bạn go to hell, bạn sẽ xấu hơn, và họ muốn thấy bạn xấu hơn. Và Trí thấy là sẽ có trường hợp như vậy, và bản thân Trí cũng đã chứng kiến những vấn đề này rồi. Và mình phải thấy, và mình phải có cách để mà mình né, hay là mình nhận diện được, và nó giúp cho mình khá là nhiều. Bởi vì nếu mà mình chứng kiến bên đường thì chứ không nói, nhưng mà nếu mà mình người trong câu chuyện đó luôn á, và mình không có một cái sự kiểm soát thực tại á, là mình sẽ ở đó khá lâu á. Và cho một người mà đứng kế bạn và muốn bạn đi xuống, cái người mà đã mất đi cái phần tốt của họ và cái phần xấu của họ nó trỗi lên và nó chi phối họ, và để mà nó tìm tới bạn và nó muốn bạn đi xuống luôn á, mình lỡ bạn đi xuống được là phần tốt của bạn cũng đi xuống theo luôn, là phần tốt bạn chết đi và cái phần xấu bạn lại nổi lên. Và cái sự tương tác xã hội này nó diễn ra khá nhiều ở nhiều khía cạnh. Thành ra là chú ý tới vấn đề này. Đó thì chỉ thấy đó là một thứ mà chỉ có thể là nói lên để mà mọi người có thể chú ý được. Và Trí cũng biết là khi mà mình nói về những vấn đề này thì luôn luôn sẽ có những câu hỏi là làm sao để mà đi qua được những khủng hoảng này. Thì Trí nhắc lại rất là nhiều lần luôn á, là cái câu trả lời làm sao nó sẽ không có rõ ràng. Và khi mà Trí phải nói tới cái việc là bạn sẽ làm cái gì á, thì nó không còn đúng nữa. Nó không thể xảy ra được. Bởi vì bạn sẽ phải đứng trước một cái chuỗi của sự lựa chọn và nó rất là cá nhân. Nó phải nằm ở trong tính cách của bạn có làm được hay không, khả năng bạn làm được hay không, bối cảnh xã hội của bạn có ủng hộ được chuyện đó hay không, bạn có đủ năng lực, dũng khí, tức là nó là sự tổng hòa của tất cả các điều kiện cần và đủ để mà nó diễn ra được. Và chính vì Trí không biết bạn là ai, thành ra Trí không thể nào nói là phải làm cái kiểu này nè, làm kiểu kia cả. Trí có thể đưa ra những cái gợi ý mà kiểu chung chung thôi. Như hồi xưa lúc mà Trí làm cái Metanoia, lúc mà Trí làm cái workshop về khởi đầu của một con người mới, Trí nói về cái mô hình, cái framework RMT, nó chỉ cũng tự đẻ ra luôn. Cái chữ R là recognize, là mình nhận diện được là đó là khủng hoảng. M là modify, đó là cái sự thay đổi, là mình sẽ tìm được những cái sự thay đổi nào trong cái hoàn cảnh, bối cảnh của mình. Và cuối cùng T là thrive, là cái sự vươn lên trong, bằng cái sự thay đổi đó mình sẽ vươn lên như thế nào, hay là thích ứng. Thì cái mấu chốt nằm ở cái chỗ recognize. Chỉ nghĩ là bạn sẽ làm được nếu mà bạn nhận ra kỹ là mình đang trong giai đoạn đó. Hai là cái modify, là bạn phải thực hành một cái sự thay đổi nào đó. Và chỉ thấy cái sự lựa chọn của mình trong cái việc thực hành thay đổi nó đa dạng. Một số người thì bắt đầu đổi luôn cái lối sống của mình, cho mình những cái goal rất là cụ thể về thân tâm trí. Hồi xưa thì chỉ nói là mình phải đọc nhiều hơn về chủ đề này, chủ đề kia, rồi chỉ phải bắt mình chạy bộ mỗi ngày 5 cây số liên tục trong vòng mấy tháng trời, không ngày nghỉ luôn, và giảm cân nặng của mình đó, và chỉ phải đổi một công việc nào đó mà nó phù hợp với mình hơn. Tức là lúc chỉ nhìn lại những cái khủng hoảng ngày sinh của mình, chỉ nhận ra là đó là một cái tổ hợp của những thứ mà có thể làm được và mình phải thực hành nó ngay lập tức. Và ngày qua ngày, 2 năm 3 năm, thì mình thấy cái con người cũ của mình đã chết đi rồi. Mình không còn hình ảnh đó trong người mình nữa. Mình đang ở cái vùng đất cao hơn, mình đỡ ngập lặng hơn, mình không còn bị overwhelm nữa, tức là mình thở được rồi. Lúc này bắt đầu mà mình thrive, là mình đi lên, thích ứng đi lên. Thì chỉ nói là cái đó là cái vấn đề cá nhân. Tất nhiên là khi mà chỉ nói tới cái sự thay đổi thì mình sẽ chọn những cái gì đó này kia thì bạn có thể ứng dụng được. Tức là bạn thấy cái gì mà mình thấy mình muốn, khao khát được làm, mà mình luôn luôn có cái giọng nói trong đầu là mình không thể làm được, thì maybe có thể là cái đó đó. Đó thì cố gắng tìm được cái đó. Và cái hay của cái việc này là bạn càng cho mình lý do và cái sức mạnh để bạn làm, thì bạn càng qua nó dễ và bạn càng thấy là cái phần tệ của mình nó sẽ chết đi và phần tốt mình nổi lên. Còn dạng giống như là cố gắng mà self-help, kiểu giống như là đọc sách về self-help, hoặc là cố gắng mà tìm những người này người kia để mà chỉ dạy mình này kia, đôi khi chứ thấy là nó không xảy ra được đâu. Nó đến từ bạn nhiều lắm luôn á. Và cái hình ảnh này nó lặp đi lặp lại rất là nhiều trong quá khứ luôn, trong kinh thánh, trong những cái điển tích, rồi thậm chí là trong truyện Bảy Viên Ngọc Rồng còn có mấy cái này. Tức là muốn mà mình mạnh lên là mình, một là mình phải giống Son Goku nó gặp thằng mèo, phải trèo cái cây mà xuyên thấu vào trời á, ông thằng mèo tút trên kia kìa mà không bay lên được, phải trèo. Thì cái hành trình mà trèo lên tới đó là mạnh lên á. Tức là người ta bảo lên đó gặp thằng mèo sẽ mạnh hơn, là vì được uống thuốc, nhưng mà đâu có, leo lên tới đó là mạnh rồi. Thì nó nằm ở cái hành trình đó. Chưa kể là trong Son Goku thì cả Vegeta hay là Son Goku là người Saiya, mà Saiya thì khi mà cận kề cái chết thì họ mạnh hơn một bậc. Bạn thấy rõ đó, là đó là cái ego, nó giống như hình ảnh của ego death, kiểu như là cái chết của một cái bản ngã cũ, khi mà họ gần chạm ngưỡng của mình rồi, họ chết gần như chết đi luôn rồi đó, mà họ sống lại được thì họ mạnh mẽ hơn nhiều luôn. Ok, đó là những gì mà Trí nghĩ là Trí cần chia sẻ trong tập ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã nghe Trí chia sẻ trong tập này. Và nếu mà các bạn có thêm câu hỏi thì cứ nhắn với Trí. Trí rất vui khi mà Được trở lại trong tập này để nói về một trong những chủ đề mà nó khá là old school trên podcast The Three Way, mà đôi khi cứ mỗi năm chỉ phải làm một tập như vậy lại để giống như là renew hay là chờ những bạn mới khi mà bạn mới tiếp cận vào cái thế giới podcast của The Three Way có thể là nắm được. Còn những bạn OG mà kiểu đã nghe từ lâu thì chỉ nghĩ là đây là một tập mà có thể là chỉ có cái fundamental crisis là nó diễn tả cái trạng thái mới của bạn, nhưng mà cái sorry, cái xin lỗi mọi người. Nhưng mà cái existential crisis, cái khủng hoảng hy sinh chắc là bạn cũng nắm vòng vòng khá là nhiều. Tại nghe nếu mà nghe chỉ nói nhiều thì đúng là nó có nhiêu đó thôi. Và Trí cũng không còn có gì thêm để mà chia sẻ. Và hy vọng là mọi người sẽ có một cái buổi tối thú vị nếu nghe buổi tối, và có một buổi sáng làm việc hiệu quả nếu nghe buổi sáng. Còn nếu là buổi sáng cuối tuần thì hy vọng bạn có một cái tuần vui. Còn buổi tối cuối tuần thì hy vọng bạn ngủ ngon như buổi tối mọi ngày. Ok, vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.